Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 47 với đề tài Trong tâm thần và lẽ thật phần 4 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 4, từ câu 7 đến câu 26 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kia, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng người biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người đương nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỏi Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó người đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi người đàn bà kia, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mêsi, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó.
Không ai có thể biết được Đức Chúa Cha trừ ra là đến với Đức Chúa Con. Ai biết được Đức Chúa Con thì biết Đức Chúa Cha. Và rõ ràng một cách rất trực tiếp trong Giăng đoạn 10, bắt đầu từ câu số 25, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin, những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Câu 29. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã giao cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Và rõ ràng, ta với Cha là một. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi Đức Chúa Cha là Cha, thì Ngài cũng bày tỏ rằng chính Ngài là Đức Chúa Con, đồng bản chất, bình đẳng với Đức Chúa Trời, là một cùng với Đức Chúa Trời. Ta với Cha là một. Và người Giu-đa hiểu rất rõ ràng. Câu số 31 tiếp theo. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến, vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn, ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là lẽ thật được bày tỏ ra trong danh xưng của Chúa là Đức Chúa Con liên hệ với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và Ngài xác định một lần nữa trong Giăng đoạn 14 câu số 9 với các môn đồ: Ai thấy ta thì đã thấy Cha. Như vậy chúng ta trở lại với Giăng đoạn số 4 và với sự dạy dỗ về nguyên tắc thờ phượng. Ở đây Đức Chúa Giê-xu tuyên bố rằng tất cả những người đến thờ phượng Đức Chúa Trời, thứ nhất phải thờ phượng Đức Chúa Trời là Thần, và thứ hai phải thờ phượng Đức Chúa Trời là Cha của chính Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nghĩa là chỉ trong sự hiểu biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Con trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa nhân loại đầy ơn và lẽ thật để bày tỏ Cha cho tất cả mọi người. Và chỉ trong đức tin đó, trong lẽ thật đó và trong sự thờ phượng Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Con thì mới là sự thờ phượng mà Đức Chúa Cha bằng lòng và ưa thích và chấp nhận. Và ở đây là chỗ phân biệt tà đạo và định nghĩa sự thờ phượng Đức Chúa Trời cách chân chính. Vì có rất nhiều tà đạo, chẳng hạn như đạo Mọc Môn, đạo Jehovah Chứng Nhân, tuyên xưng Đức Chúa Trời là Thần, tuyên xưng sự thờ phượng Đức Chúa Trời là Thần, cũng tuyên xưng Đức Chúa Trời là Cha và tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là Cha của họ và thờ phượng Đức Chúa Trời trong liên hệ là Cha. Trong khi đó, khước từ chống nghịch lẽ đạo Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Con, là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng một thân vị, đồng bản chất, hoàn toàn bình đẳng với Đức Chúa Trời, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời, thì trên căn bản Kinh Thánh không thể chấp nhận sự thờ phượng đó được. Không thể chấp nhận sự thờ phượng Đức Chúa Trời là Thần, Đức Chúa Trời là Cha, nếu ở ngoài sự liên hệ của Đức Chúa Trời là Cha của Đức Giê-xu Christ và sự thờ phượng chỉ có thể qua Đức Giê-xu Christ đến cùng Cha mà thôi. Nghĩa là không ai có thể thờ phượng Đức Chúa Trời là Thần mà không thờ phượng Đức Chúa Trời là Cha của Đức Giê-xu Christ qua Đức Giê-xu Christ. Vì Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không thể được định nghĩa bởi bất cứ một phương cách nào khác, ý nghĩa nào khác, ngoại trừ Ngài là Đức Chúa Cha trong ba ngôi Đức Chúa Trời, trong đó Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Con, ngôi hai là Đức Chúa Trời, cùng với Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba, bình đẳng, đồng bản chất đời đời. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời nào đó trên thiên đàng, hay là mông lung theo ý nghĩa Cha của tất cả mọi người. Và ai muốn đến với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng trên định nghĩa nào cũng được, trong sự liên hệ nào cũng được. Không, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Sự thờ phượng mà Đức Chúa Cha bằng lòng và ưa thích và chấp nhận là sự thờ phượng qua Con một của Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là Đức Chúa Con, ngôi hai của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha. Các sách thư tín xác định rất rõ ràng lẽ đạo Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Con, đặc biệt khi được đề cập đến trong nội dung của lẽ đạo cứu rỗi. Khi Đức Chúa Trời được gọi là Cha thì chúng ta hiểu rằng là Cha trong cương vị Đức Chúa Cha trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chương trình cứu rỗi ra từ ba ngôi Đức Chúa Trời, trong ý định đời đời vô cùng của Đức Chúa Cha, trong sự thực nghiệm thi hành trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Con và trong quyền năng của Đức Thánh Linh, như đã ghi lại trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là ai? Làm thế nào để đến cùng Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời? Ngài là Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu thương, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài. Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, và Đức Chúa Giê-xu Christ là Con yêu dấu của Ngài, thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Cha. Phaolô nhắc lại lẽ đạo này một lần nữa trong câu số 17, cũng trong đoạn 1, khi ông cầu nguyện cho các tín hữu được mở trí ra để hiểu về lẽ đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời nào, Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ là Cha vinh hiển. Đức Chúa Trời là Cha của Đức Giêsu Christ, và trong sự liên hệ đó, chúng ta được đem vào chỗ có thể được nhận biết Ngài. Chúng ta thấy lẽ đạo này một lần nữa được nhấn mạnh ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1. Ở đây sứ đồ Phao-lô nói đến sự liên hệ giữa Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, là đấng ban yên ủi cho con cái của Chúa, dân sự của Chúa là những người tin nhận Chúa. Nhưng ông muốn nói rõ ràng rằng sự yên ủi của Đức Chúa Trời là Cha đến với con cái của Chúa phải qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Con. Vì Đức Chúa Trời là Cha trên hết, là Cha của Đức Giêsu Christ. Đoạn 1 câu 3. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Chúng ta là những người thuộc về Chúa, nhận được sự yên ủi từ nơi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời, là bởi vì chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu Christ là Con, là Đức Chúa Con ngôi hai trong liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng căn bản của lẽ đạo cứu rỗi mà sứ đồ Phao-lô viết một cách hết sức huyền nhiệm ở trong Philip đoạn số 2. Ở đây Phao-lô nói về Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Con, thì nói rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúng ta được nhắc nhớ về lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng một bản chất, đồng mỹ đức vĩnh hằng đời đời, bình đẳng trong sự tương giao và quyền lực. Cho nên ở đây, Kinh Thánh nhắc lại rằng Chúa Cứu Thế Giêsu bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Chúa Cứu Thế Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đã hạ sanh làm người, mang lấy thân thể của con người, thể chất của con người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Thì tiếp tục ở đây chúng ta thấy lẽ đạo Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Cứu Thế Giêsu chính là nền tảng của sự liên hệ của chúng ta với Chúa và sự hiểu biết chúng ta về vinh hiển của Ngài. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nào? Là Đức Chúa Cha của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên chúng ta nhắc lại lẽ đạo này, sự thờ phượng Đức Chúa Trời phải thờ phượng Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ. Con người không thể nào tự đến với Đức Chúa Trời, không thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa cách nào để gọi Chúa bằng Cha, trừ ra là qua Đức Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Con, là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là ngôi lời đã trở nên xác thịt, bày tỏ Cha cho chúng ta biết. Chúng ta chỉ có thể biết đến Cha, Đức Chúa Cha, qua liên hệ với Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giêsu. Không có một con đường nào khác, không có một cách nào đến với Đức Chúa Trời để tôn Chúa, thờ Chúa là Cha, trừ ra là trong liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu là Cha của Ngài. Cho nên khi chúng ta đến trong sự thờ phượng, chúng ta đến tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Tôn thờ Đức Chúa Cha là Cha Đức Chúa Giêsu Christ. Tôn thờ Đức Chúa Giêsu Christ là ngôi hai, là Đức Chúa Con, đã hạ sanh làm người, đã chết đi và đã sống lại. Và bây giờ ngồi bên hữu của Đức Chúa Cha trong tôn nghiêm vinh quý, cai trị đời đời. Và tất cả sự thờ phượng của chúng ta là sự thờ phượng đối với Đức Thánh Linh và trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và đó là ý nghĩa của phần Kinh Thánh trong gian đoạn 4, ghi lại lẽ đạo mà Chúa Cứu Thế Giêsu thiết lập trong sự thờ phượng. Chúa phán, nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Người thờ phượng Chúa đến với Chúa, với sự hiểu biết Chúa là thần, nghĩa là Chúa là đấng mặc khải về Chúa trong Kinh Thánh như thế nào, thì đó là đối tượng của sự thờ phượng chúng ta. Không ai được phép giới hạn Chúa, không ai được phép đóng khung Chúa, không ai đặt ra hình tượng để bày tỏ Chúa, miêu tả Chúa. Tất cả những gì cần biết về Chúa trong sự thờ phượng để mà thờ phượng được bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Và thứ hai, chúng ta đến thờ phượng Chúa là Cha của Chúa Cứu Thế Giêsu, là Cha của Đức Giêsu Christ. Nghĩa là chúng ta thờ phượng Chúa qua thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giêsu là ngôi hai hạ sanh làm người, hy sinh trên thập tự giá, chết và được sống lại trong quyền năng Đức Thánh Linh, để bày tỏ Cha cho chúng ta biết. Và trong sự thờ phượng Chúa là thần là Cha, có một điểm nữa cần thiết lập, đó là địa điểm thờ phượng, hay là sự vô giới hạn của địa điểm thờ phượng. Khi người đàn bà Samari được Chúa dạy dỗ về lẽ thật, thì bà nói rằng, câu số 19, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Và bà nói tiếp, tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giuđa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Đức Giêsu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Chúng ta biết rằng trong thời Cựu Ước thì sự thờ phượng Đức Chúa Trời liên hệ rất mật thiết, hay là giới hạn và nối kết rất chắc chắn về một địa điểm. Thờ Phượng Chúa, nơi đền tạm, là nơi Chúa chỉ định để thờ Phượng Chúa trong 40 năm sa mạc. Thờ Phượng Chúa nơi đền thờ là nơi có các thầy tế lễ, dâng sinh tế, đổ huyết sinh tế, bày tỏ ra sự chuộc tội, là căn bản rõ ràng của sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Và ở đây người đàn bà Samari nêu lên vấn đề địa điểm, chỗ nào là chỗ thờ phượng Chúa. Thì trong câu trả lời của Chúa Kitô Giêsu, Ngài trả lời rằng, khi chúng ta thờ phượng Chúa là thần và nhận biết tất cả lẽ đạo về Đức Chúa Trời thì không giới hạn về địa điểm. Khi chúng ta thờ phượng Chúa là Cha trong sự liên hệ với Chúa Kitô Giêsu, thì sự đòi hỏi căn bản không phải là địa điểm mà là liên hệ. Sự thờ phượng Chúa phải qua liên hệ với Chúa Kitô Giêsu. Vì thế Chúa trả lời, sự thờ phượng không trở thành chính đáng nhờ một địa điểm nào đó, không vì một địa điểm nào đó, không tại trên núi Gerizim, cũng không tại thành Jerusalem. Vì cả hai địa điểm này, cũng như tất cả mọi địa điểm khác, đều sẽ bị loại trừ. Vì căn bản của sự thờ phượng bây giờ được đặt để trên sự liên hệ với Chúa Kitô Giêsu, qua sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô Giêsu, chứ không qua một môi trường nào khác, một địa điểm nào khác. Tất cả những gì được sử dụng trong thế giới vật chất chỉ là hình bóng hay biểu tượng mà thôi. Hebrew đoạn 9 câu số 8 trở đi giải thích rất rõ ràng. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhất đương còn thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dân đó không có thể nào làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ hết, thì không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. Như vậy, khi sự thờ phượng đến với Đức Chúa Trời là thần, và qua Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, thì không còn giới hạn trong thế giới vật chất nữa. Vì như chúng ta vừa nghe đọc, Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Giới hạn vật chất của đời này không còn nữa, không còn giới hạn của địa điểm nữa, không còn giới hạn của hình bóng nữa. Và vì thế khi Chúa Kitô Giêsu chết trên thập tự giá, thì bức màn trong đền thờ được xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Đức Chúa Trời mở cửa nơi chí thánh để tất cả mọi người đều có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa qua sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô Giêsu. Cho nên tác giả Hebrew giải thích cách rất rõ ràng trong đoạn 10 câu 19 trở đi. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Con đường bước vào nơi chí thánh đã được mở ra qua xác của Chúa Kitô Giêsu, nghĩa là qua sự chết, qua thập tự giá của Chúa Kitô Giêsu. Như vậy, sự thờ phượng Đức Chúa Trời là thần, là Cha của Chúa Kitô Giêsu, không giới hạn trong địa điểm, không bị lồng khung trong thế giới vật chất. Như vậy, chúng ta sẽ thờ phượng ở đâu? Như vậy, chúng ta sẽ nối kết với Chúa chỗ nào? Nơi đâu là đền thờ để con dân Chúa đến thờ phượng Chúa? Sứ đồ Phaolô trả lời trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 6. Chúng ta đọc câu số 19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng phải lẽ là sự thờ phượng ở bên trong, trong tấm lòng. Chúng ta thờ phượng bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu, vì chính chúng ta là những người được cứu, là đền thờ của Đức Chúa Trời, là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự. Không có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ không cần đến nhà thờ để thờ phượng Chúa nữa. Không phải. Sự thờ phượng Chúa tại nhà thờ là sự thờ phượng Chúa của cộng đồng dân sự Chúa khi con dân Chúa họp lại trong sự hiệp một trước ngôi Đức Chúa Trời, thờ phượng Chúa trong sự nối kết với cộng đồng dân Chúa. Nhưng nhà thờ hay là nơi thờ phượng không phải là chỗ duy nhất để thờ phượng Chúa, vì người tin Chúa chính là đền thờ, đi nơi đâu, ở nơi nào đều là chỗ để thờ phượng Chúa, nghĩa là sự thờ phượng Chúa nối kết thâm sâu trong tất cả mọi sinh hoạt của cuộc sống, bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ trong thời điểm nào, người thuộc về Chúa luôn luôn phải thờ phượng Chúa. Cho nên trong sách Giăng đoạn 4, khi Chúa Kitô Giêsu trả lời người đàn bà Samari rằng không giới hạn về địa điểm, không trên núi Gerizim, cũng không tại thành Jerusalem, nhưng trong cá nhân của từng người tin nhận Chúa, đồng thời trong cộng đồng dân Chúa. Và khía cạnh của cộng đồng dân Chúa được nhấn mạnh ở trong Ê-phê-sô đoạn số 2, câu số 19 tiếp tục. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa,
nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em được dựng trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Một hình ảnh hết sức nhiệm màu ở đây. Sự thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời là thần. Sự thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời là cha của Đức Giêsu Christ. Sự thờ phượng Chúa không giới hạn trong thế giới vật chất, thì bày tỏ ra sự cao quý của sự liên hệ thiêng liêng trong sự thờ phượng. Đây là sự thờ phượng của người nhà của Đức Chúa Trời. Tất cả đều đồng quốc, tất cả đều thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời và là người nhà của Chúa, nhưng cũng là một ngôi nhà thiêng liêng, một đền thờ thiêng liêng được xây dựng trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Tất cả được thẩm định bởi lẽ đạo về Chúa Christ Jesus là đá gốc nhà, và mỗi cá nhân người tín hữu là một phần tử của đền thờ. Cả nhà đã dựng nên trên đá đó, sắp đặt các hạng hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Đền thờ thánh đó gồm có những ai? Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Sự thờ phượng Chúa không bị giới hạn trong thế giới vật chất về đền thờ, nhà thờ hay nơi thờ phượng, nhưng trên căn bản của lời Kinh Thánh và trong sự thông công liên hệ của các thánh đồ. Và mỗi người thờ phượng là những viên gạch được hợp lại để xây lên đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi thờ phượng Chúa, là nơi nhà ở của Chúa trong Đức Thánh Linh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Trong Tâm Thần và Lẽ Thật. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học loạt bài Mau đến tôn thờ. Trong loạt bài này, chúng ta đang học bài học thờ phượng Chúa qua tâm thần và lẽ thật. Trong bài học chính, chúng ta đang nhắc nhở về những nguyên tắc thờ phượng mà Chúa mặc khải trong lời của Chúa, để chúng ta có thể đến ra mắt Chúa cách đúng đắn, đẹp lòng Chúa. Đồng thời chúng ta cũng được lẽ thật làm cho thay đổi, để càng ngày càng giống Chúa hơn. Một trong những khía cạnh mà chúng ta đang học đó là vì sự thờ phượng Chúa là thờ phượng Đức Chúa Trời là thần, và vì sự thờ phượng Chúa là sự thờ phượng trong liên hệ với Chúa Christ Jesus là Đức Chúa Con trong ba ngôi Đức Chúa Trời, trong quyền năng Đức Thánh Linh, cho nên sự thờ phượng không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay là địa điểm. Nhưng bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, con dân Chúa đều có thể ra mắt Chúa để thờ phượng Chúa. Cho nên, ngay như trong thời Cựu Ước, thì đền thờ cũng chỉ là một nơi biểu tượng cho sự liên hệ giữa Chúa và con dân của Ngài, được đánh dấu và bày tỏ trong tấm lòng khao khát thờ phượng Chúa. Và chúng ta thấy lẽ thật này, nguyên tắc này được bày tỏ rất rõ ràng trong Thi Thiên đoạn 84. Chúng ta sẽ không giải thích nhiều, chỉ đọc qua đoạn Thi Thiên này, nhưng cũng rõ ràng để thấy, bất cứ nơi nào nếu có thái độ thờ phượng như trong Thi Thiên này, thì đó là nơi thờ phượng, là chỗ thờ phượng. Và nếu địa điểm nào, nhà thờ nào, cơ sở nào được sử dụng để thờ phượng Chúa, mà con dân Chúa không đứng trong thái độ và lòng khao khát và nguyên tắc thờ phượng như trình bày trong Thi Thiên 84, thì đó không phải là nơi thờ phượng Chúa. Chúng ta lắng nghe Thi Thiên 84. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm cho trũng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét, đói đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác, thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối đều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Địa điểm là tấm lòng, biết yêu Chúa, biết yêu nhà Chúa, biết yêu sự thờ phượng Chúa.
Một đêm kia trong mơ mông lung, giấc mơ êm ái vô cùng. Tại đường thành xưa Jerusalem, gần đền thờ tôi đứng xem. Chợt nghe bao em thơ ca vang, tiếng ca bay tới thiên đàng. Nơi muôn thiên thần bay rất cao, lời tung hô rung ngàn sao. Nghe vang vang tiếng ca muôn thiên thần, xương ca dư âm rộn ràng. Jerusalem, Jerusalem, tung hô ngợi ca Chúa. Khắp nơi xa vắng im lìm, và ngàn lời ca vang hosanna chợt nhẹ nhàng bay rất xa. Trời đang ban trưa bỗng âm u, bóng mây che khuất mặt trời. Trong mơ tôi chợt trông thấy trên đồi xa ba cây thập giá. Trong mơ tôi thấy ba cây thập tự dáng nghiêng 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 trên đồi. Jerusalem, Jerusalem, tung hô người ca xanh bao la, ánh sáng Chúa soi tràn hòa. Bầu trời rạng ngời hào quang lung linh, thiên cung muôn nơi mở thoáng. Nơi đây tưng bừng lối đi thênh thang, thành dần bước lên vui mừng thành không.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.